Việt Nam hôm 8 tháng 7 nói, kế hoạch đưa tàu nghiên cứu của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, hai ngày sau khi thông tin về động thái mới nhất của Bắc Kinh được loan tin. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 7 rằng, mọi hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học và khảo sát vùng biển Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam, bất hợp pháp và vô giá trị. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, tờ South China Morning Post đưa tin tàu nghiên cứu của Đại học Tôn Trung Sơn là tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất do nhà máy đóng tàu Giang Nam của Trung Quốc chế tạo sẽ được đưa đến Hoàng Sa vào tháng 10 để tiến hành nghiên cứu về khí quyển đại dương, đáy biển, sinh vật biển và khảo cổ học. Nhà máy đóng tàu Giang Nam cũng là nơi đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ 2 và thứ 3 của Trung Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, khi con tàu được khánh thành, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói con tàu là nền tảng nghiên cứu khoa học biển hàng đầu của Trung Quốc trong tương lai và đóng vai trò tích cực trong chiến lược phát triển hàng hải và của khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Theo tờ báo Trung Quốc, con tàu nghiên cứu có chiều dài 113 mét, rộng 19,4 mét và lượng giãn nước vào khoảng 6.900 tấn này có khả năng điều hướng toàn cầu trong các khu vực hàng hải không giới hạn và có thể chở hơn một chục phòng thí nghiệm di động. Trên tàu còn có một bãi đáp trực thăng thuận tiện cho các nhà nghiên cứu khoa học và vận chuyển vật liệu, đồng thời có thể dùng làm bãi đáp cho máy bay không người lái, có thể mở rộng phạm vi quan sát nghiên cứu khoa học. Hoàn Cầu Thời báo nói, con tàu có khả năng hoàn thành nhiều loại nghiên cứu khoa học khác nhau, từ đáy biển cho đến bầu trời cao 10.000 mét. Trong khi đó, tờ South China Morning Post cho rằng việc Bắc Kinh đưa tàu nghiên cứu đến Biển Đông là nhằm thúc đẩy việc khảo sát và thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên. Tại cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 7, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lặp lại phát ngôn đã được đưa ra nhiều lần, rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hôm 8 tháng 7 gửi ra thông cáo báo chí từ New York đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức nhà văn bất đồng chính kiến, tiểu thuyết gia Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Ông Phạm Chí Thành, 69 tuổi, thường được biết đến qua bút danh Phạm Thành hoặc Bà Đâm Xòe. Như VOA đã đưa tin, nhà chức trách Việt Nam bắt giam ông Thành hồi tháng 5 năm 2020 với cáo buộc là ông tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thành bị bắt ở thời điểm 8 tháng sau khi cuốn sách của ông có tên Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Cuốn sách chứa đựng nhiều lời chỉ trích ông Trọng, người nắm cả hai chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước của Việt Nam khi đó. Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt vì cuốn sách này. Theo tìm hiểu của VOA, ông Thành dự kiến bị đưa ra xét xử trước tòa ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 7 tới. HRW cho biết trong thông cáo của họ rằng tới ngày 28 tháng 5 năm nay, luật sư của ông Thành mới được phép gặp ông lần đầu tiên kể từ khi ông bị bắt. Sau đó, vợ của ông Thành là bà Nguyễn Thị Nghiêm thuật lại trên Facebook rằng bà được luật sư cho biết là chồng bà bị ngã gây chấn thương, bị đau đầu và khó thở trong trại giam. Lưu ý rằng nhà văn blogger Phạm Thành Bà Đầm Xòe nằm trong một danh sách dài các nhà bất đồng chính kiến bị Việt Nam truy tố chỉ vì các bài viết của họ. Ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của HRW, cũng chỉ ra rằng ông Thành không phạm một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém và đã bị giam giữ trong hơn một năm, không được trợ giúp pháp lý. Vẫn ông Sifton nhấn mạnh trong thông cáo của HRW rằng chính quyền Việt Nam không có lý do thích đáng để biện hộ cho việc giam giữ ông và chưa bao giờ đưa ra được lý do thích đáng nào. Đồng thời, ông Sifton đề nghị rằng ông Thành cần được phóng thích và đưa về nhà ở cùng với gia đình của mình. Thông cáo của HRW điểm lại rằng ông Thành xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên Hậu Chí Phèo vào năm 1991, có nội dung lên án cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vào thập niên 1950. Năm 2007, ông bị mất chức thư ký tòa soạn của Đài Tiếng Nói Việt Nam vì viết nhiều bài chống Trung Quốc. Năm 2014, ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai có hồn xã nghĩa miêu tả chủ nghĩa xã hội và chính quyền Việt Nam dưới một góc nhìn rất tiêu cực. Năm 2019, ông xuất bản cuốn sách chỉ trích nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng vì quá thân với Trung Quốc. Phiên tòa xét xử ông Thành được lên lịch cho ngày 9 tháng 7 sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam vừa bắt bớ một loạt những người thường lên tiếng phản biện xã hội hay chỉ trích bộ máy lãnh đạo của đất nước. Như VOA đã đưa tin, những người bị bắt trong những tháng gần đây bao gồm nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, cựu nhà báo Quốc Doanh Mai Phan Lợi, 5 thành viên chủ chốt của nhóm báo Sạch, các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, Đỗ Nam Trung, bác sĩ Nguyễn Duy Hướng và 3 người ở Quảng Ngãi có tên là Hiền, Tuyến và Thu, ngoài ra là một số người khác có liên quan. The Voice of America,
VOA. Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ vaccine COVID-19 từ các nước, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 7 hoan nghênh Mỹ, Nhật và các nước đã tài trợ vaccine cho Việt Nam, đồng thời khẳng định thực hiện đúng kế hoạch triển khai tiêm vaccine mà Trung Quốc tài trợ cho công dân nước này, theo đề nghị của Bắc Kinh. Khi được yêu cầu bình luận về thông tin chính phủ Mỹ và Nhật sẽ hỗ trợ 3 triệu liều vaccine Moderna và AstraZeneca cho Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam được VN Express dẫn lời nói, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn tiến rất phức tạp, Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine để cùng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho tới nay Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vaccine, bao gồm 4,4 triệu liều AstraZeneca thông qua chương trình COVAX tự mua và được Nhật Bản trao tặng, 2.000 liều Sputnik do Nga tặng, 500.000 liều Verocell của Sinopharm do Trung Quốc viện trợ và gần 100.000 liều Pfizer của Mỹ. Bà Hằng cho biết 2 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ cũng sẽ đến Việt Nam trong tuần này. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, Nhà Trắng công bố kế hoạch chia sẻ 55 triệu liều vaccine COVID-19 tiếp theo cho toàn thế giới, trong đó có 41 triệu liều sẽ được chuyển tới các nước thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, mà Việt Nam là một trong số các nước sẽ được nhận. Ngoài ra, Việt Nam cũng nằm trong danh sách những nước sẽ được Mỹ gửi trực tiếp 14 triệu liều vaccine còn lại sau đó. Tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong việc đối phó với làn sóng dịch thứ tư đã bùng phát và lây lan ra nhiều tỉnh thành, làm tăng số người nhiễm và tử vong vì virus corona lên mức kỷ lục tại Việt Nam, giữa lúc kinh tế bị phong tỏa nhiều nơi, khiến cho đời sống người dân vô cùng chật vật. Tuy nhiên, nhiều người cho đến nay vẫn phản đối chính quyền tiếp nhận vaccine COVID-19 từ Trung Quốc vì nghi ngờ tính hiệu quả của loại vaccine này. Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin nói rằng Việt Nam đã không sử dụng đúng như thống nhất ban đầu về kế hoạch sử dụng 500 liều vaccine Sinopharm mà Trung Quốc tài trợ hôm 20 tháng 6. Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, số vaccine này sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần Nghị quyết 24 của Chính phủ ngày 26 tháng 2, 2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng chống COVID-19. Đồng thời, đại diện của Việt Nam cũng cho biết, Việt Nam sẽ tiêm vaccine cho công dân của Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam trên cơ sở đề nghị của phía Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 6, khi tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm, và hơn 500.000 bơm kim tiêm chủng dùng một lần từ Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, quá trình đàm phán giữa hai bên đã thống nhất là sẽ tiêm số vaccine này cho 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm việc tại Việt Nam. Thứ hai là người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc. Và thứ ba là người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt là người dân ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.
Sau khi dư luận Việt Nam lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích việc Thừa Thiên Huế không nhận 26 người có hộ khẩu Huế trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch của tỉnh miền Trung xác nhận hôm 8 tháng 7 rằng đây là sự việc đáng tiếc và khẳng định là tỉnh sẵn sàng đón những người dân kể trên. Theo tường thuật của các báo trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ, Vietnamnet và VTC News, 26 người dân Huế đi từ Thành phố Hồ Chí Minh trên hai đoàn tàu khác nhau đến Huế vào đêm 7 tháng 7 và rạng sáng 8 tháng 7, nhưng họ không thể xuống ga Huế. Báo Tuổi Trẻ nêu ra lý do là tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối tiếp nhận người đi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về, nên số hành khách đó phải đi thẳng ra ga Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị kế cận. Sau đó, 26 người gốc Huế được nhà chức trách Quảng Trị đưa đi cách ly cùng các hành khách khác ở thị trấn Lao Bảo, các báo trong nước cho hay. VOA quan sát thấy tin tức này làm dấy lên nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Đình Bồn có hơn 61.000 người theo dõi trên Facebook, tóm tắt lại vụ việc và bình luận ngắn gọn, ác nhân chi rứa Huế ơi. Ý kiến của ông Bồn được 30 người chia sẻ và 139 người bình luận. Trong đó, nhiều người đồng ý rằng Huế quá ác hoặc thậm chí có thể gọi là khốn nạn bất nhân và cách hành xử như vậy là đem con bỏ chợ. Nhà báo Võ Đức Phúc, Facebooker có hơn 41.000 người theo dõi, đưa ra chất vấn mới dịch giã thôi chưa phải là tình trạng gì lớn lao đói khổ mà đã nỡ lòng từ chối con dân của mình sao Huế ơi. Trong số gần 90 lời bình luận về ý kiến của ông Phúc, có người buông lời cảm thán rằng người lao động xa nhà bị đối xử giống công dân hạng ba quá. Nhiều cái xấu được phơi bày trong mùa dịch này. Facebooker Ngô Nguyệt Hữu với gần 120.000 người theo dõi nêu ra mệnh đề mới có một con COVID, lãnh đạo Huế đã bỏ rơi con dân của mình. Và sau đó ông bình luận có tính gợi mở, giả mà có giặc ngoại xâm sẽ hiểu họ hành xử ra sao với dân. Hơn 120 người bình luận và chia sẻ bài viết của ông Hữu, trong đó nhiều người bày tỏ họ bị tổn thương, buồn, đau lòng, thất vọng, không hiểu nổi, không chấp nhận về cách đối xử của chính quyền Thừa Thiên Huế. Có người đề nghị phải xem lại năng lực của chủ tịch tỉnh. Cùng bình luận về vụ việc này, Facebooker Hà Phan cũng có lượng người đông đảo theo dõi trên Facebook đề xuất rằng đúng đạo và hợp tình lúc này, các tỉnh nên để cho dân mình ở TP.HCM về rồi cách ly xét nghiệm xong cho họ sum họp với gia đình. Ông Hà Phan cũng nhắc nhở về cách sống có trước có sau khi viết rằng đừng lúc thấy bình an sung túc thì coi người từ Sài Gòn về như khách quý, còn hoạn nạn thế này lại đối xử thiếu cả tình lẫn lý. Quan điểm của ông được hơn 50 người chia sẻ và hơn 80 người bày tỏ ý kiến đồng tình. Bên cạnh các ý kiến của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người khác cũng bày tỏ trên trang cá nhân sự phản đối chỉ trích của họ đối với việc Huế từ chối tiếp nhận 26 người trở về từ TP.HCM. Trước làn sóng kể trên của dư luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phân trần với báo chí hôm 8 tháng 7 rằng sự việc xảy ra là do 26 người đã mua vé đi từ TP.HCM đến Quảng Trị hoặc Quảng Bình và hãng tàu không cho phép hành khách xuống tàu khi đến ga Huế. Chứ tỉnh hoàn toàn không cấm đoán bà con về quê cũng như đùn đẩy bà con sang tỉnh khác, ông nói được tuổi trẻ trích dẫn lại. Theo Chủ tịch Phương, đây là sự việc rất đáng tiếc và ông nói thêm về báo chí trong nước rằng chính quyền tỉnh sẵn sàng đón nhận những công dân này về quê cách ly nếu họ có nhu cầu. Ông Phương nhấn mạnh với báo chí rằng tinh thần của tỉnh Thừa Thiên Huế là không từ chối công dân trở về địa phương. Song ông cũng đưa ra một thông điệp đó là hiện nay tỉnh mong muốn bà con đang ở vùng có dịch, trừ trường hợp thật sự khẩn cấp thì mới về quê để giảm gánh nặng quá tải tại các khu cách ly tập trung, theo tường thuật trên báo Tuổi Trẻ. Vị lãnh đạo của Thừa Thiên Huế cho biết là từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 10.317 người từ TP.HCM về Huế và hiện tỉnh đang cách ly hơn 2.100 người từ TP.HCM về Huế tại các khu cách ly tập trung.